xuân năm nay tràn bao câu nói đi cười, ngàn hoa lá que màu thắm tươi. Đông vừa đi xuân vừa xa với bao câu hát tiên đàn, một năm mới vừa ơn Chúa ban. Cần đừng vui khi năm nay đời đã có Giêsu rồi, mai ôi tối lo buồn sẽ trôi. Giêsu Christ
xin hội thánh cùng mở lời Chúa qua sách Châm Ngôn chương 3 câu 1 đến câu 10. Sách Châm Ngôn chương 3 câu 1 đến câu 10. Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy ta, lòng con khá giữ các mạng lệnh ta, vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày số năm mạng sống và sự bình an. Sự nhân từ và sự chân thật chớ để lìa bỏ con, hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con. Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Chớ khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác. Như vậy cuốn rốn con sẽ được mạnh khỏe và xương cốt con được mát mẻ. Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Vậy các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Cảm tạ ơn Chúa về lời của Ngài.
Bão tắm gió cuốn ở bước đi đời ta, luôn tin nơi cứu Chúa Giêsu, chắc Chúa không xa lìa. Giêsu là bạn thân, Chúa khăng khít với ta, không khi nào lìa xa. Giêsu dầu trời phong ba bão táp sóng cuốn ở bước đi đời ta, luôn tin nơi cứu Chúa Giêsu, chắc Chúa không xa lìa. Mỗi bước đi trong đời, dầu cho nguy khốn đến phá quấy, Chúa sẽ ban bình an. Mọi buồn đau hay bão táp sóng cuốn, vẫn cứ tin Ngài luôn. Vì Giêsu cũng Chúa chi ai ở với ta đêm ngày, tôi không còn sợ chi. Chọn đời, luôn tin nơi
mừng năm mới.
Quý vị khỏe không? Hôm nay mới 27 Tết, nhưng mà Hội Thánh chúng ta ăn Tết trước 2 ngày. Tết là ngày đặc biệt nhất trong năm đối với người Việt chúng ta. Một người Mỹ từng sống ở Việt Nam nói Tết như thế này. Tết là lễ Giáng sinh, lễ phục sinh, lễ tạ ơn, lễ độc lập và sinh nhật của tất cả mọi người dồn vào một ngày. Người Việt chúng ta một năm chỉ có ngày 3 ngày Tết thôi, cho nên tất cả mọi sự dồn vào Tết. Một năm chúng ta chỉ có 3 ngày Tết để nghỉ ngơi, sum họp gia đình và mỗi người đều lên một tuổi như tổng cộng của tất cả những ngày lễ vừa kể. Tết, như chúng ta đã biết, là đọc trại của chữ tiết. Tiết tức là 4 mùa 8 tiết đó. Thật ra là chúng ta có nhiều ngày Tết. Chúng ta có Tết Nguyên Đán, có Tết Đoan Ngọ, có Tết Trung Thu. Mỗi cái Tết đó là một cái tiết, thời tiết. Tết Nguyên Đán là ngày Tết đầu năm mà chúng ta cùng nhau kỷ niệm trong tuần này. Tết Nguyên Đán, nguyên có nghĩa là bắt đầu, và đán là buổi sáng. Tết Nguyên Đán, vì vậy nó đến mùa xuân, nó đến một cái gì tươi mới. Buổi sáng hôm nay, dựa vào lời của Chúa, chúng ta sẽ cùng nhau nói vài điều liên quan đến Tết, nhưng dưới cái nhìn của người tin Chúa, để chúng ta có thể áp dụng cho chính mình trong ngày Tết này. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con lời của Ngài, và lời của Chúa là khuôn vàng, thước ngọc, là căn bản để chúng con sống ở trên trần gian này. Xin Chúa dạy chúng con qua lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Có hai chữ ở trong ngày Tết này mà chúng ta sẽ để ý và học hỏi buổi sáng hôm nay. Đó là chữ mới và chữ phước, hay là phước mới. Như quý vị thấy trong tựa đề của bài giảng. Tôi sẽ nói đến chữ mới trước. Nói đến Tết là nói đến mới. Ở Việt Nam ngày trước thường đến Tết thì chúng ta mới được mặc quần áo mới, được lì xì tiền mới, sơn nhà cửa lại cho mới. Năm mới cho nên ai cũng muốn cái gì cũng mới. Chú xưa ngày xưa nói rằng cứ bảo nhau rằng mới với mẹ, bảo nhau rằng cũ chẳng ai nghe. Bất cứ điều gì mới nó cũng sẽ thành cũ như chúng ta đã biết. Chỉ có một điều không bao giờ cũ, đó là tấm lòng của chúng ta, một tấm lòng mới. Một câu Kinh Thánh quan trọng cho chúng ta thấy điều này là trong thư Côrintô thứ 2 chương 5 câu thứ 17. Lời Chúa dạy như thế này: nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Hai cái chữ quan trọng ở trong câu Kinh Thánh này mà tôi muốn nói với quý vị buổi sáng hôm nay là người dựng nên mới và ở trong Đấng Christ. Người dựng nên mới và ở trong Đấng Christ. Người dựng nên mới có nghĩa là một tạo vật mới, a new creation. Không phải là sửa đổi, thay đổi, vá víu. Quý vị có đi xe cũ bao giờ chưa? Đi xe cũ hư lên hư xuống mệt quá phải không? Có được cái xe mới hoàn toàn. Thưa quý vị, cái chữ tạo vật mới đó là cái mới hoàn toàn giống như vậy. Khi Chúa thay đổi đời sống của chúng ta, Chúa thay đổi hoàn toàn. Chúa dựng nên mới không phải là một cái gì vá víu. A new creation. Và Kinh Thánh gọi đó là được tái sinh. Tái sinh không phải là đầu thai kiếp khác, nhưng tái sinh là được sinh lại như một em bé mới lọt lòng mẹ. Chúng ta được sinh ra trong gia đình của Chúa, làm con của Chúa. Cái hình ảnh rõ ràng nhất của sự tái sinh là hình ảnh của con sâu biến thành con bướm. Một con sâu xấu xí, nó biến trở thành con bướm, cũng cùng là một con nhưng mà biến đổi hoàn toàn, đó là một tạo vật mới. Và Kinh Thánh nói rằng ai ở trong Đấng Christ thì đó là người được dựng nên mới, là một tạo vật mới. Something totally new. Không phải vá víu, không phải một cái gì cũ sửa đổi lại. Một người được sinh ra trong gia đình của Chúa, làm con của Chúa, được biến đổi hoàn toàn như vậy. Đó là ý nghĩa của câu ai ở trong Đấng Christ thì đó là người được dựng nên mới, một cái gì mới hoàn toàn. Và để có thể kinh nghiệm được sự biến đổi này, chúng ta phải ở trong Chúa. Bởi vì câu Kinh Thánh nói rằng ai ở trong Đấng Christ. Ở trong là làm sao? Không phải ở trong là ở trong nhà thờ, ở trong một cái hội đoàn. Nhưng ở trong là một cái sự liên kết sinh học, tức là có cái sự sống của Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta. Ở trong Đấng Christ có nghĩa là sự sống của Chúa tuôn tràn vào cuộc đời của chúng ta. Ở trong Chúa có nghĩa là được liên kết với Chúa. Ở trong Chúa không phải là ở trong nhà thờ hay là ở trong đạo, nhưng mà là chính sự sống của Chúa tuôn tràn vào cuộc đời của chúng ta. Như một cái cành cây nó dính vào với thân cây thì nhựa sống nó tự động nó tuôn tràn vào. Và vì vậy cái nhánh cây nó có sự sống. Ở trong Chúa là như vậy. Quý vị và tôi là những người ở trong Chúa, là những người đặt lòng tin nơi Chúa để có sự sống của Chúa tuôn chảy vào trong cuộc đời của mình. Để được liên kết với Chúa, được ở trong Chúa, để có đời sống mới, chúng ta phải tin nhận Chúa. Tin nhận Chúa có nghĩa là nhận mình là người có tội, bởi vì mình đã không tôn thờ Chúa là Đấng đã tạo dựng nên mình. Nhận mình có tội, ăn năn tội và tin rằng Chúa đã chịu chết thay cho tội của mình. Khi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa như vậy, Chúa sẽ tha tội cho chúng ta và chúng ta sẽ kinh nghiệm sự sống của Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta. Xuân về, Tết đến, quý vị muốn có một tấm lòng mới và được mới luôn không? Phương cách duy nhất là mở lòng của mình ra tiếp nhận Chúa hôm nay. Chúa sẽ tha tội và ban cho quý vị tấm lòng mới đó. Tấm lòng mới sẽ không bao giờ phai tàn hay cũ kỹ. Nếu quý vị muốn đặt lòng tin nơi Chúa, tôi kêu gọi quý vị chốc nữa trong cuối giờ này, quý vị có thể đến gặp chúng tôi và chúng tôi sẽ cầu nguyện để quý vị biết làm thế nào có được một tấm lòng mới, một cuộc đời mới, một người được dựng nên mới. Đó là mới. Bây giờ tôi muốn nói đến chữ phước. Trong mùa xuân hay là ngày Tết đến, ai chúng ta cũng muốn được phước và chúc Tết cho nhau. Một trong những điều chúng ta thường nói đến trong ba ngày Tết là ngũ phúc lâm môn. Có nghĩa là năm cái phước đến ở trong nhà của chúng ta. Năm cái phước mà mọi người đều mong muốn được đến ở trong cuộc đời của mình. Ngũ phúc đó là phú quý thọ khang ninh. Phú có nghĩa là giàu có, quý là sang trọng, thọ là sống lâu, khang là lành mạnh và ninh là bình an. Quý vị có muốn có phú quý thọ khang ninh không? Sáng nay tôi muốn đem năm cái phước này đến cho mỗi gia đình chúng ta, mỗi người chúng ta khi chúng ta làm theo lời dạy của Chúa. Phân đoạn Kinh Thánh châm ngôn đoạn 3 câu 1 đến câu 10 mà chúng ta vừa nghe ghi lại đầy đủ phú quý thọ khang ninh. Trước hết là phú. Phú có nghĩa là giàu có. Chúng ta thấy điều này ở trong câu 9 và câu 10. Kinh Thánh dạy như thế này. Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Vậy các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Vựa lẫm đầy dư dật và thùng tràn rượu mới, đó là hình ảnh giàu có của con dân Chúa ngày xưa. Và để vừa lẫm được đầy dư dật thùng tràn rượu mới, tác giả nói rằng hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Rượu đây là rượu nho. Người Do Thái thời xưa trồng nho và nho để sản xuất rượu là hình ảnh của giàu có dư dật. Để kinh nghiệm giàu có dư dật hay kinh nghiệm chữ phú, lời Chúa nói rằng hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Đối với người đời, để giàu có phải khôn ngoan, phải biết đầu tư, phải biết thị trường. Bao nhiêu sách vở dạy người ta cách làm giàu. Nhưng mà lời Chúa rất là đơn giản, muốn giàu có, nói đúng hơn, để không bao giờ bị túng thiếu thì cần làm một điều. Lời Chúa dạy rằng, hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Cái chữ quan trọng ở đây là tôn vinh. Tôn vinh Chúa nghĩa là làm sao? Cái chữ tôn vinh này đồng nghĩa với chữ tôn trọng hay là chữ hiếu kính ở trong 10 điều răn, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Và cái chữ tôn vinh hay là tôn trọng này trong tiếng Hebrew, cái nghĩa đen của đó là nặng. Giống như cái chữ trọng của chúng ta vậy, tôn trọng. Để kinh nghiệm giàu có, chúng ta phải biết coi trọng điều gì. Điều gì là điều quan trọng ở trong cuộc đời của chúng ta. Đó là chúng ta phải biết chọn ưu tiên. Phải tôn vinh Chúa, phải biết cái điều nào là trọng. Chúa dạy rằng trước hết, cái điều quan trọng nhất, ưu tiên số một của đời sống, trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Lời dạy ở trong châm ngôn như lời dạy của Chúa Giêsu cho thấy khi chúng ta để Chúa ở hàng đầu trong cuộc đời của mình, Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Tôn vinh Chúa một cách cụ thể bằng tài vật và hoa lợi của mình, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự giàu có dư dật của Chúa. Tài vật nói đến của cải và hoa lợi đầu mùa nói đến những gì quý nhất của cuộc đời mình. Chúa đã tạo dựng chúng ta cho Chúa, cho nên khi chúng ta dâng cho Chúa những cái gì quý nhất của cuộc đời chúng ta, Chúa sẽ sử dụng và Chúa sẽ ban phước lại dư dật. Đối với người tin Chúa, dâng hiến của cải không phải là điều bắt buộc, nhưng là với lòng tự nguyện, vì lòng yêu kính Chúa của chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời cũng thường dùng sự dâng hiến để ban phước lại cho chúng ta. Đây là một cái bí quyết, một cái công thức mà nhiều người đã kinh nghiệm, nhưng cũng là điều mà nhiều người chưa biết. Trong Kinh Thánh, Chúa không cho chúng ta thử Chúa bao giờ. Nhưng chỉ có một điều, một lần Chúa cho chúng ta thử Chúa, đó là qua vấn đề tiền bạc. Sách Ma-la-chi đoạn 3 câu 10 dạy như thế này: các ngươi hãy đem hết thảy phần 10 vào kho hầu cho có lương thực trong nhà ta. Hãy dâng một phần 10 cho Chúa, một phần 10 của cải hoa lợi của mình, 10%. Và khi chúng ta làm như vậy, Chúa hứa như thế nào? Và từ nay các ngươi hãy lấy điều này mà thử ta. Cứ thử dâng một phần 10 của cải hoa lợi của mình cho Chúa, lợi tức của mình cho Chúa, thì điều gì xảy ra? Đức Giê-hô-va vạn quân phán: xem, ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chẳng. Có một số người khi bắt đầu tin Chúa nói rằng lời Chúa dạy rằng phải dâng 10% lợi tức của mình cho Chúa khó quá. Và có người đã thách thức họ rằng hãy thử làm đi, hãy thử Chúa để thử dâng phần 10 cho Chúa thì mình có hết tiền không. Và đã bao nhiêu người có thể làm chứng lại buổi sáng hôm nay rằng khi họ dâng một phần 10 cho Chúa, 10% cho Chúa, thì thật sự Chúa đã mở các cửa sổ trên trời, đổ phước xuống đến nỗi không chỗ chứa. Quý vị muốn giàu không? Nếu muốn giàu, muốn phú, hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con, những cái gì quý nhất của cuộc đời chúng ta, hãy dâng cho Chúa cuộc đời của chúng ta, tấm lòng của chúng ta, Chúa sẽ ban phước lại cho chúng ta. Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Đó là phú, đó là giàu có, đó là phước thứ nhất. Phước thứ hai là quý. Ở trong câu 3 và câu 4. Theo ý quý vị, thế nào là quý? Chữ quý ở trong tiếng Hán Việt có nghĩa là sang trọng, được mọi người nể trọng. Được quý hay sang trọng thì người ta làm gì? Lẳng lặng mà nghe nói chút sang, đứa thì mua tước, đứa mua quan. Ngày xưa để có chức tước, có địa vị và sang, người ta bỏ tiền ra để mua tước, mua quan. Mà lời Chúa dạy như thế nào? Sự nhân từ và sự chân thật chớ để lìa bỏ con. Hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con. Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật. Thưa quý vị, được ơn trước người và trước mặt Chúa, có sự khôn ngoan thật, đó là quý. Tôi rất thích hai câu kinh thánh này vì thấy nó rất là sang và rất là quý. Sang ở chỗ nào quý vị biết không? Sang ở hai cái chữ nhân từ và chân thật. Kindness and truthfulness. Theo tôi không có hai cái chữ nào quý bằng hai chữ này. Nhân từ và chân thực. Nhân từ có nghĩa là yêu thương, và chân thực là chân lý, là sự thật, không có gì giả dối. Đây là hai cái đức tính cần thiết quân bình cho đời sống của chúng ta. Và đây cũng là bản tính của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, và Đức Chúa Trời cũng là Đức Chúa Trời chân thật. Đức Chúa Trời yêu thương nên Chúa đã sai con của Ngài đến trần gian này chịu chết vì tội của chúng ta. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chân thật, cho nên không ai có thể sống một đời sống bất khiết tội lỗi trước mặt Chúa. Chúa luôn luôn yêu thương và Chúa luôn luôn chân thật. Chính ở trong hai bản chất này mà chúng ta có sự cứu rỗi ở trong Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu đến để trả cái giá của công lý, của sự công bình, của sự chân thật bằng cách chịu chết thay cho chúng ta. Và bởi vì yêu thương mà Chúa đã đến để làm điều đó. Đức Chúa Giêsu đã đến để thỏa mãn cả đức công chính và đức yêu thương của Đức Chúa Trời. Và Chúa muốn quý vị và tôi sống với hai đức tính này: yêu thương và chân thật. Có những người yêu thương rồi lấp liếm bỏ qua những cái gì xấu xa. Thưa quý vị, đó không phải là yêu thương. Yêu thương nhưng mà phải chân thật. Chân thật nhưng mà phải yêu thương. Lời Chúa bảo chúng ta làm ba điều. Ba cái điều mà chúng ta phải làm với yêu thương và chân thật là gì? Đeo nó vào cổ, không lìa bỏ, và ghi nó nơi bia lòng con. Sự nhân từ và sự chân thật chớ để lìa bỏ con, hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con. Không lìa bỏ, đeo vào cổ, ghi nơi bia lòng nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta phải bám chặt vào đó, luôn luôn ghi nhớ tâm niệm và sống như vậy. Sống yêu thương, sống chân thật mỗi ngày, đó là tụng niệm của chúng ta. Đây phải là quyết tâm của mỗi chúng ta ở trong năm mới này. Phải sống với lòng yêu thương và chân thật. Chúng ta phải quyết tâm sống với nhau cách nhân từ, không giả dối. Với vợ, với chồng, với con cái, với người chung quanh, sống yêu thương và sống chân thật. Hãy đối xử với nhau trong tình yêu thương, trong sự chân thật. Không phải là chỉ nói yêu thương, nhưng mà thật sự yêu thương. Và yêu thương như tôi đã nói, không phải là lấp liếm, che giấu sự thật, sống không thật. Thưa quý vị, khi chúng ta sống yêu thương và chân thật như vậy, lời Chúa hứa như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời là người con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật. Quý vị có muốn sang không? Sang là như vậy. Sang là được ơn ở trước mặt Chúa và được ơn trước mặt con người. Chúng ta thử tưởng tượng sống mà được mọi người yêu thương, quý mến. Chúa cũng yêu thương và quý mến chúng ta. Đó là sáng thật sự. Đó là quý thật sự. Được ơn trước mặt Chúa và trước mặt con người. Chỉ cần sống yêu thương và chân thật. Quý vị muốn sang không cần phải đi xe Lexus hay đeo đồng hồ Rolex. Nhưng mà đeo vào người nhân từ và chân thật. Sự nhân từ và sự chân thật chớ để lìa bỏ con. Hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con. Có những người thích mang đồ hiệu, đeo đồ hiệu cho nó sang. Mà thưa quý vị, sang nhất là hãy đeo vào mình sự nhân từ và sự chân thật. Đó là quý. Bây giờ nói đến hạnh phúc thứ ba, đó là thọ. Trong hai câu đầu. Đây là lời mở đầu của châm ngôn đoạn 3. Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy ta, lòng con khá giữ các mạng lệnh ta. Khi làm như vậy, lời Chúa hứa, vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày, số năm mạng sống và sự bình an. Số lâu ngày, số năm mạng sống, đó là thọ. Đây là lời của một người cha nói với con, một người thầy nói với học trò, và cũng là lời Chúa nói với chúng ta. Chúa nói rằng, chớ quên sự khuyên dạy ta, lòng con khá giữ các mạng lệnh ta. Sự khuyên dạy và mạng lệnh đây là nói đến điều răn, những lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh. Kinh Thánh có nhiều mạng lệnh, có nhiều điều răn, nhưng tóm lại chỉ có hai điều. Đó là yêu Chúa và yêu người. Thưa quý vị, chúng ta chỉ cần yêu Chúa và yêu người là chúng ta kinh nghiệm được ơn phước của Chúa. Chỉ cần hết lòng yêu kính Chúa, hết lòng yêu thương người khác là chúng ta giữ vẹn điều răn của Chúa. Và đây tác giả nói đến tấm lòng của chúng ta. Tại sao? Lòng con khá giữ các mạng lệnh ta. Yêu Chúa và yêu người là từ ở trong lòng của mình. Lòng con khá giữ các mạng lệnh ta. Tất cả mọi điều phát xuất từ bên trong. Con người nội tâm, con người bên trong mới quan trọng. Không phải bên người, con người bên ngoài. Sáng nay ai cũng ăn mặc rất là đẹp. Mà con người bên trong của quý vị như thế nào? Sâu kín trong tâm hồn quý vị có yêu mến Chúa không? Có lòng thương người không? Khi chúng ta thật sự vâng giữ điều răn của Chúa với lòng yêu Chúa, yêu người thì kết quả là sẽ thêm cho con lâu ngày, số năm mạng sống và sự bình an. Chúng ta tạ ơn Chúa vì ban cho Hội Thánh chúng ta số quý vị cao niên rất là đông. Không biết sáng hôm nay chúng tôi có đủ quà để gửi đến cho quý vị không? Những người thọ trên 70 tuổi trong Hội Thánh chúng ta rất là nhiều, tạ ơn Chúa. Ước mong quý cụ sẽ tiếp tục giữ lòng yêu mến Chúa, trung tín thờ phượng để kinh nghiệm được ơn phước trường thọ mà Chúa ban cho quý vị. Sống và làm theo những điều đó để chẳng những kinh nghiệm tuổi thọ mà cũng kinh nghiệm được sự bình an. Vì lời Chúa nói rằng hỡi con chớ quên sự khuyên dạy ta, lòng con khá giữ các mạng lệnh ta vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày, số năm mạng sống và sự bình an. Có những người sống lâu mà không có bình an gì hết. Nên hãy yêu kính Chúa, giữ gìn mạng lệnh của Ngài. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được chữ thọ và sống trong bình an. Ơn phước thứ tư là khang, phú quý thọ khang. Khang hay là khương có nghĩa là khỏe mạnh, lành mạnh cả thể xác lẫn tinh thần. Và chúng ta đi rồi này ở trong câu 7 và câu 8. Chớ khôn ngoan theo mắt mình. Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác. Như vậy cuốn rốn con sẽ được mạnh khỏe và xương cốt con được mát mẻ. Đây là tiếng Do Thái. Khỏe mạnh là nói đến cái rốn của mình và nói đến cái xương của mình. Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác thì rốn của con sẽ được mạnh khỏe và xương của con được mát mẻ. Cuốn rốn là nói đến lối nói của người Do Thái. Đây là chỉ thân thể hay là thân xác. Cái cuốn ruột của mình. Cái gì quan trọng nhất đó là cái cuốn rốn. Và cái chữ mát mẻ ở đây có nghĩa là tủy. Xương cốt được mát mẻ nghĩa là xương mà có tủy. Thưa quý vị, khang hay là an khương hay là khỏe mạnh là như vậy. Ở đây khi chúng ta bị đau rồi mới biết thế nào là cuốn rốn khỏe mạnh và xương cốt mát mẻ, phải không? Khi đau rồi chúng ta thấy sức khỏe, được khỏe mạnh là điều quý báu vô cùng. Khi chúng ta đau thì nó đau từ đâu? Ở đâu cũng đau hết, đau từ trong xương, trong cốt mà đau ra. Vì vậy mà tác giả nói rằng khi chúng ta làm theo lời của Chúa thì thân thể cũng như tinh thần của mình sẽ được sảng khoái, mát mẻ. Và thưa quý vị, đây là hạnh phúc lớn lao vô cùng. Tất cả chúng ta đều biết rồi đó, sức khỏe là cái gì quý nhất. Mà làm thế nào để kinh nghiệm an khang khỏe mạnh như thế này? Lời Chúa dạy chớ khôn ngoan theo mắt mình. Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác. Như vậy cuốn rốn con sẽ được mạnh mẽ và xương cốt con được mát mẻ. Có ba điều mà chúng ta cần làm. Thứ nhất là chớ khôn ngoan theo mắt mình. Thứ nhì là kính sợ Chúa. Thứ ba là lìa bỏ sự ác. Chúng ta nghĩ rằng khỏe mạnh đến từ ăn uống điều độ, tập thể dục, đừng để lên cân hoặc là xuống cân. Đúng như vậy. Có những điều đó. Nhưng thưa quý vị, nguyên nhân phía sau của tất cả bệnh tật là gì quý vị biết không? Đó là stress. Đó là áp lực ở trong đời sống. Khi chúng ta bị stress, hệ thống miễn nhiễm của con người chúng ta yếu đi và không có sức chống lại vi trùng, vi khuẩn hoặc là virus. Ngay cả cancer, ung thư bị là cũng chỉ vì áp lực, stress. Vì vậy để có một đời sống khỏe mạnh, đừng khôn ngoan theo mắt mình, kính sợ Chúa và lìa bỏ sự ác. Hãy sống một đời sống stress free. Những thứ bệnh tim, bao tử, ung thư, bệnh tinh thần cũng tương tự như vậy. Mỗi người đều bị stress và mỗi ngày nó đưa đến, mỗi người nó đưa đến một thứ bệnh khác. Có người stress mà ra nhức đầu, có người stress ra chóng mặt, có người stress ra bệnh này bệnh nọ. Nếu nguyên nhân chính đưa đến bệnh hoạn như vậy thì một thân thể khỏe mạnh cũng phát xuất từ một tình trạng yên lành. Tình trạng yên lành đó là lòng kính sợ Chúa và từ bỏ những điều ác. Khôn ngoan theo mắt mình cũng là điều cần từ bỏ, vì khôn ngoan theo mắt mình nghĩa là làm sao? Có nghĩa là chạy đôn, chạy đáo, tính toán theo sự khôn ngoan của mình. Chúng ta thấy bí quyết của thọ là giữ điều răn của Chúa, là yêu người. Thì ở đây bí quyết của an khương, khỏe mạnh là kính sợ Chúa và từ bỏ tội lỗi. Thưa quý vị, kính sợ Chúa, xa lánh tội lỗi, bảo đảm cho chúng ta một thân thể khỏe mạnh. Vì chính tội lỗi, chính việc coi thường Chúa, không kính sợ Chúa, đem đến bệnh tật do chính mình gây ra, vì đã khôn ngoan theo mắt của mình, cho rằng mình có thể làm, có thể kiểm soát được mọi điều. Hãy giao phó cuộc đời mình ở trong tay của Chúa, như bài hát đức tin mà chúng ta vừa hát. Quý vị muốn khỏe mạnh không? Hãy để cho Chúa lo, đừng tự lo liệu tính toan cho mình. Đây không phải là thụ động, cũng liều nhắm mắt đôi chân nằm chờ súng đụng. Thưa quý vị, không phải như vậy. Mà chúng ta sống với lòng nhơ cậy Chúa. Bởi vì quý vị biết không, lo lắng sinh ra bệnh tật. Hãy để cho Chúa lo cho mình. Chớ khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác. Như vậy cuốn rốn con sẽ được mạnh khỏe và xương cốt con được mát mẻ. Phú quý thọ khang. Bây giờ nói đến hạnh phúc thứ năm, đó là ninh hay là an ninh. Chúng ta đọc chung Châm Ngôn đoạn 3 câu 5 và câu 6. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Đây là hai câu chính của phân đoạn Kinh Thánh này. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Mỗi bài giảng có một câu gốc, và cái câu gốc của bài giảng hôm nay là hai câu này. Đây cũng phải là câu phương châm cho đời sống mỗi chúng ta. Bí quyết của một đời sống hạnh phúc là ở đây. Ninh hay là an ninh hay là bình an là ở đây. Tại sao? Bởi vì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Sống ở trần gian mỗi ngày chúng ta phải đối diện với nhiều quyết định. Và mỗi quyết định của chúng ta nó sẽ đưa đến những cái kết quả hay là những cái hậu quả khác nhau. Vì vậy làm sao để có thể sống một đời sống bình an? Hãy để cho Chúa hướng dẫn cuộc đời của mình. Và làm sao để Chúa hướng dẫn cuộc đời của mình? Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Ngày hôm nay, quý vị có đi xe Tesla thì chắc phải nói là xe Tesla nó có cái bộ phận tự động, chúng ta không cần lái phải không ạ? Nhưng mà cũng không phải 100% đâu, bởi vì nếu không nó chúng ta cũng sẽ bị lạc. Nhưng quý vị hãy tưởng tượng cuộc đời của mình. Nếu mình không phải lo lắng gì nữa mà để cho Chúa lái, Chúa dẫn mình hoàn toàn được tự do. Ngài chỉ dẫn mọi nẻo đường của chúng ta. Ước mong rằng mỗi chúng ta có thể kinh nghiệm được điều đó. Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Đi đâu làm gì cũng có người chỉ dạy hướng dẫn. Chúng ta không cần phải hỏi ý kiến của ai hết. Dĩ nhiên là vào lời của Chúa và sự hướng dẫn của Chúa. Ba điều chúng ta phải làm đó là tin cậy Chúa, nhận biết Chúa và không cậy vào tài sức riêng của mình. Ở đời này người ta chủ trương gì? Ở đời này người ta chủ trương là phải tin tưởng ở mình, không nhờ cậy ai hết, mình giúp mình rồi Chúa mới giúp mình. Thưa quý vị, nhưng đó không phải là lời dạy của Chúa. Nhờ cậy Chúa không phải là ỷ lại, không phải là không cậy vào khả năng của mình, cũng không phải là không tin ở mình. Tất cả lời dạy này cho thấy một cái triết lý sống, một cái quan niệm sống. Đây là lối sống của người tin Chúa và đây là đức tin. Quý vị và tôi tin Chúa nghĩa là làm sao? Tin có nghĩa là chúng ta chấp nhận. Tin có nghĩa là chúng ta ký thác. Tin có nghĩa là chúng ta tin cậy. Tin có nghĩa là chúng ta tôn thờ Chúa. Tin Chúa không phải chỉ có nghĩa là tôi tin có trời, có đất. Tin như vậy mà thôi. Mà tin có nghĩa là phó thác cả cuộc đời của mình. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va. Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phó thác cả cuộc đời của mình vào trong tay của Chúa. Đó là tin Chúa, thưa quý vị. Chúa phải là trên hết trong mọi việc, mọi quyết định của chúng ta. Ý thức được sự hiện diện của Chúa và có Chúa trong mỗi bước đi của cuộc đời chúng ta. Tôi xin đọc thư Gia Cơ đoạn 4 câu 13 đến câu 17 để quý vị thấy rõ điều này. Hỡi anh em là kẻ nói rằng hôm nay hoặc ngày mai ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài. Trong ngày mai sẽ là thế nào anh em chẳng biết, vì sự sống của anh em là chi chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Anh em phải nói trái lại, ví bằng Chúa muốn và ta còn sống thì ta sẽ làm việc nọ việc kia. Kìa, anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình. Phàm khoe khoang như vậy là xấu, cho nên kẻ biết điều lành mà chẳng làm thì phạm tội. Thưa quý vị, phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy rằng chúng ta phải tính toán, phải sắp xếp công việc, nhưng mà chúng ta phải công nhận thẩm quyền và chủ quyền của Chúa trong đời sống. Khi tính toán hay là làm bất cứ điều gì, chúng ta phải ý thức rằng tương lai vô định, đời sống là mong manh. Và Chúa có chương trình cho đời sống của chúng ta, cho nên chúng ta phải sống thuần phục theo ý của Chúa. Thưa quý vị, đây không phải là điều mơ hồ hay là bánh vẽ đâu. Mỗi một người tin cậy nơi Chúa hoàn toàn, thấy rõ ràng sự hướng dẫn của Chúa ở trong cuộc đời của mình. Hôm nay chúng ta ăn Tết, có một năm dài trước mắt, có nhiều quyết định, có nhiều việc phải làm. Quyết định như thế nào? Việc nào làm, việc nào không? Lời Chúa dạy chúng ta hãy tin cậy Chúa. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài. Sống mà không biết đến Chúa, không cần có Chúa, không kể gì đến Chúa, kể như không có Chúa, đó là chúng ta đã sống sai lầm. Để có thể sống một đời sống an bình, hay là có cái chữ ninh ở trong ngũ phúc, chúng ta hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va. Phàm trong các việc làm của con, nghe là bất cứ việc gì, việc lớn hay là việc nhỏ, hãy để cho Chúa làm chủ và hướng dẫn cuộc đời của mình qua lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh. Đừng đeo đuổi tìm kiếm cách làm giàu, đừng tìm cách làm sang hào nhoáng cho có bề ngoài, đừng sợ mình chết sớm, không cần phải uống thêm thuốc bổ cho khỏe mạnh, cũng đừng buôn ba chạy đôn chạy đáo thiếu bình an. Để phú quý thọ hương ninh, chỉ có năm chữ thôi. Đó là tin tưởng, nhân từ, chân thật, nhận biết và tôn vinh. Tôi không viết xuống đây, nhưng mà quý vị có thể ghi xuống. À có đấy chứ. Tin tưởng, nhận biết, tôn vinh, nhân từ và chân thật. Quý vị thấy ở hai hàng cuối đó. Để có năm điều phú quý thọ khang ninh. Chúng ta làm năm điều: tin tưởng, nhận biết, tôn vinh, nhân từ và chân thật. Và năm điều này, ba điều đối với Chúa và hai điều đối với người. Ba điều đối với Chúa là tin tưởng, nhận biết và tôn vinh Chúa. Quý vị có tin tưởng nơi Chúa không? Quý vị có nhận biết Chúa không? Quý vị có tôn vinh Chúa không? Chúng ta dồn cả ba điều đó lên cho Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm được ơn phước của Chúa. Và sống ở đời này, hãy sống trong nhân từ và chân thật. Tôi bảo đảm với quý vị là chẳng những phú quý thọ khang ninh, nhưng mà tất cả những điều này nó sẽ ở trong cuộc đời của quý vị, suốt cả cuộc đời của quý vị, khi chúng ta sống và làm theo lời dạy của Ngài. Kính mời Hội Thánh cùng đứng.